Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt và Châu Á nghĩ gì về Tổng thống Trump, phóng sự Dân Việt kỳ vọng gì khi ông Trump đến Đà Nẵng, bình luận nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình, kể đến là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt và châu Á nghĩ gì về Tổng thống Trump? Đối với một số người, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người đàn ông đầy quyền lực, nhưng đối với người khác, ông lại là nhân vật hay khiêu khích. Khi chuyến công du châu Á của ông Trump cận kề, hiện có nhiều ý kiến khác nhau về nhà lãnh đạo Mỹ và ý nghĩa của chuyến đi đối với các nước ông tới thăm. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Trump tới một khu vực sống động của thế giới kể từ khi lên nhậm chức. Chuyến công cán dự kiến sẽ bao trùm bởi vấn đề Bắc Hàn này sẽ đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Theo phỏng vấn của Reuters đối với những người dân Trung Quốc tại Vạn Lý Trường Thành, nhiều người cho biết họ chờ đón chuyến thăm của ông Trump tới đất nước đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng của mình. Trong khi đó, một số người khác cũng bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ sử dụng vị thế của mình trên thế giới để duy trì hòa bình. Lua Minh, giáo viên 32 tuổi, nói,
tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ thấy Trung Quốc hiện nay ra sao, con người cũng như các cảnh đẹp của Trung Quốc.
Ông ấy có thể nghĩ rằng ông ấy có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nhưng Trung Quốc sẽ trở nên vĩ đại hơn Mỹ trong tương lai. Là một người Trung Quốc, tôi rất tự tin và tự hào về đất nước của tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể sẽ hiểu hơn về Trung Quốc hiện nay. Còn tại Hàn Quốc, theo Reuters, người dân không tin rằng chiến tranh sẽ bùng ra vì chuyến thăm của ông Trump, nhưng lại có cảm xúc trái ngược về khả năng ngoại giao của ông. Một số hy vọng rằng ông Trump sẽ không đưa ra các phát biểu khiêu khích về Bắc Hàn trong chuyến thăm, trong khi số khác ủng hộ các chính sách cứng rắn của ông và nói thêm rằng Hàn Quốc cần một hệ thống vũ khí mạnh để đứng đầu với Bắc Hàn. Shin Il-sup, 63 tuổi, nói với Reuters, chúng ta phải dùng vũ khí hạt nhân để đứng đầu với vũ khí hạt nhân, và điều này không đồng nghĩa với việc chỉ có chính phủ của chúng tôi hành động mạnh mẽ hơn. Thế nên tôi hoan nghênh chuyến thăm của ông Trump và hy vọng Hàn Quốc và Mỹ sẽ gần gũi hơn nữa để đất nước chúng tôi sẽ có thể đối đầu với hạt nhân bằng hạt nhân và đáp trả sức mạnh với sức mạnh trong tình thế nghiêm trọng này, trong khi chúng tôi đang bị đe dọa về hạt nhân. Còn tại Nhật Bản, một số cư dân Tokyo bày tỏ mong muốn đối thoại về Bắc Hàn, trong khi số khác lại tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Okinawa. Fumihiko Nakamura, một cư dân Tokyo, nói, tôi nghĩ tình hình rất khó khăn. Nếu xảy ra chiến tranh, vì Nhật Bản là một quốc gia láng giềng của Bắc Hàn, sẽ có thiệt hại nghiêm trọng. Những thường dân của chúng tôi không cần phải biết các chi tiết, nhưng tôi muốn Tổng thống Trump trao đổi thẳng thắn với Thủ tướng Nhật và cho biết suy nghĩ thật sự của ông về tình hình để tìm cách xử lý đúng đắn. Một người dân Tokyo khác, Hirotaka Shibata, nói, tôi muốn Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump trao đổi về chuyện duy trì hòa bình. Tôi muốn họ nghĩ về cách thức ngăn chặn chiến tranh. Tại Manila, người dân Philippines tin rằng đồng minh thực sự của Tổng thống Rodrigo Duterte là Trung Quốc, dù ông tỏ ra nồng ấm với Tổng thống Trump, theo Reuters. Doanh nhân William Ferrer nói, ông ấy thích chính sách của Trung Quốc về Trung Quốc không can thiệp vào Philippines. Trung Quốc cũng ủng hộ hệ thống tư pháp của chúng tôi và những gì xảy ra với cuộc chiến chống ma túy. Một người dân Philippines khác là Benhur Balasbas nói,
mas pabor si Digong sa China kasi tingnan nyo kahit na hindi na sumuporta yung Amerika sa...
Duterte thích Trung Quốc hơn. Người Mỹ thậm chí còn không hậu thuẫn chiến dịch ở Marawi, nhưng có tin là Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ. Ông Duterte tỏ ra thân thiết với Bắc Kinh kể từ khi lên làm Tổng thống năm 2016, trái ngược hẳn với những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với đồng minh lâu năm là Mỹ, dưới thời Tổng thống Barack Obama vì đã lên án chiến dịch chống ma túy ở Philippines. Tuy nhiên, ông Duterte tỏ ra đánh giá cao ông Trump và gọi ông là bạn, cũng như chưa từng công khai chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ. Theo Reuters, những người dân ở nước cựu thù Việt Nam bày tỏ đánh giá tích cực về ông Trump, cũng như tán dương ông vì đã dám nói lên suy nghĩ của mình. Sinh viên ngành y Vũ Thị Hồng Hạnh, 18 tuổi, nói:
Em nghĩ ông là người quyền lực có tham vọng và ông ấy muốn phát triển nước Mỹ trở thành một cường quốc lớn ở trên thế giới.
Còn ông Đoàn Đức Long, từng chụp ảnh thời chiến, nói:
Cũng vẫn thích cái tính cách của ông, bởi vì ông dám nói, và nói gần như là cũng rất thật.
Cùng với đệ nhất phu nhân Melania, ông Trump sẽ tới khu vực từ ngày 4 đến 14 tháng 11. Điểm nhấn của ông trong chuyến công du này là việc tham dự hai hội nghị thượng đỉnh lớn là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam và của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Philippines.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Dân Việt kỳ vọng gì khi ông Trump đến Đà Nẵng.
Từ ngày 6 đến 11 tháng 11 năm 2017, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sau APEC sẽ ra Hà Nội chính thức thăm Việt Nam, rồi sau đó sang Philippines dự thượng đỉnh Đông Á với các nước ASEAN cùng một số nước châu Á khác, được đánh giá là một sự trấn an với các nước châu Á rằng Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững cấu trúc cam kết kinh tế, chính trị và an ninh của khu vực, một du khách nước ngoài chia sẻ.
Trump is a great businessman, even we don't like him. Many people don't like him. But
ông Trump là một nhà kinh doanh giỏi. Dù chúng tôi, dù nhiều người không thích ông, nhưng ông ấy là một doanh gia tài năng. Và tôi nghĩ ở Việt Nam, nhiều người thích làm ăn kinh doanh.
Từ Sài Gòn, ông Trần Bang, một kỹ sư chuyên ngành máy xây dựng, bày tỏ:
Tôi biết nước Mỹ là một nước có thể nói là dẫn đầu thế giới về mặt kinh tế, cũng như là về mặt thể chế, về tôn trọng tự do nhân quyền. Do vậy mà tôi muốn ông Trump đến hội nghị APEC ở Đà Nẵng cũng như là đến Hà Nội để đàm phán với chính phủ Việt Nam, thì tôi muốn là ông thảo luận với chính phủ Việt Nam để thả ngay những người tù nhân lương tâm và đòi hỏi cho người dân Việt Nam được quyền tự do, nhân quyền. Cái thứ hai là tôi cũng mong muốn ông ấy có những cái chính sách để làm sao cho cái thương mại Việt Mỹ được phát triển, để cho các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam có cái thuận lợi trong việc mà xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Cái thứ ba là tôi muốn là ông Trump ấy là cùng với chính phủ Việt Nam ấy làm sao ấy, Việt Nam liên minh được với Mỹ và cũng như là với Nhật, với Úc, với Ấn Độ, để mà ngăn chặn được cái xu thế bành trướng của Trung Quốc ngày càng lấn tới ở Biển Đông. Và cái thứ tư này, tôi cũng muốn ông Trump ấy là phải xem xét lại cái vấn đề mà rút khỏi cái hiệp định khí thải, tức là bảo vệ môi trường ấy, mà người ta gọi là cái hiệp định Paris đấy. Thì cái điều đó là tôi mong muốn bốn cái điểm ông Trump trong cái vấn đề mà đến Việt Nam cũng như là vấn đề dự nghị APEC.
Không nên kỳ vọng vào thượng đỉnh APEC với sự hiện diện của ông Trump là quan điểm của cựu quân nhân Huỳnh Công Thuận.
Rồi có nhiều người, báo chí cũng như anh em trên mạng lời trái cũng kỳ vọng vào Tổng thống Trump lắm. Còn riêng cá nhân tôi nói thật á, Tổng thống Mỹ người ta lo cho người Mỹ chứ không vẫn mà lo cho người Việt Nam đâu. Cái chuyện của mình phải tự làm trước hết rồi còn quà mai người ta mới giúp thêm.
Nếu nói như lời ông Thuận, vậy thì người Việt Nam cần làm gì để cuộc sống của mình được tốt hơn với các quyền tự do đi lại, tự do bày tỏ chính kiến được tôn trọng mà không phải đối mặt với tù tội? Bà Lê Nguyễn Phương Trâm, một người dân ở Gò Vấp, kêu gọi.
Vào ngày 6 tháng 11 năm 2017, thì hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng với sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump. Cái kỳ thăm viếng lần này tại Việt Nam khi mà ông nhận nhiệm kỳ đầu tiên, tôi mong đợi rằng ông sẽ có những bước ngoặt tiến bộ hơn về nhân quyền tại Việt Nam. Trước tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện nay, những cái nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền tại Việt Nam bị bắt bớ rất nhiều. Và mong rằng sự có mặt của ông sẽ là một tiếng nói mạnh mẽ cho nhân quyền tại Việt Nam trong năm nay. Trước thêm hội nghị APEC năm 2017 thì có một lá thư của bé Nắm là con của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gửi tới một lời kêu cứu tới bà phu nhân. Hy vọng rằng cũng là một người mẹ, bà sẽ thấu hiểu hơn khi mà một người con của một nhà hoạt động bị bắt mà bị giam cầm tới 10 năm, và không chỉ có bé Nắm, có bé Gấu, còn có rất rất nhiều những đứa trẻ đã bị phải xa lìa bố và mẹ bởi vì bố và mẹ đã cất lên tiếng nói của công lý, của hòa bình. Xin tôi rất mong và thiết tha là trước hội nghị lần này, ông bà Tổng thống sẽ có những cái lời nói mạnh mẽ hơn cho nhân quyền tại Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đăng cai tổ chức năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại và là đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với diễn đàn APEC trong bối cảnh mới, nhằm thúc đẩy các quan tâm chung, đặc biệt là có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở phiên thượng đỉnh.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình.
Ngay sau khi Trung Quốc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng, Việt Nam đã cử đặc phái viên sang Bắc Kinh tìm hiểu tinh thần của tư tưởng này. Các nhà phân tích nói, nếu Việt Nam du nhập tư tưởng Tập Cận Bình sẽ gây ra một thảm họa cho đất nước. Hôm 30 tháng 10, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm hiểu về tư tưởng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh, ông Quân nói rằng Việt Nam muốn tìm hiểu rõ hơn về tinh thần của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Giang Khải, nói với VOA rằng sẽ là một thảm họa nếu Việt Nam vận dụng tư tưởng Tập Cận Bình.
Tư tưởng Tập Cận Bình trở thành điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đó theo tôi là một mối tai họa lớn nữa đối với Việt Nam. Đưa tư tưởng Đảng Cộng sản thực chất là một tư tưởng toàn trị, độc tài, phản dân chủ, dùng đảng, kỷ nước là dẫm đạp lên trên hiến pháp, pháp luật và không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của nhân dân. Thì riêng về tư tưởng Tập Cận Bình đó, nó đã nói là nếu mà đem vận dụng vào trong đất nước Việt Nam thì đấy là một thảm họa.
Giáo sư tương lai, một đảng viên kỳ cựu, từng nắm nhiều chức vụ quan trọng hàng đầu về lĩnh vực tư tưởng Marxist-Leninist, phân tích thêm về tư tưởng Tập Cận Bình.
Tư tưởng này là vấn đề độc đảng, cũng như là các cái tổ chức xã hội dân sự thì cũng đều là nằm trong cái vòng tay của đảng hết. Và đảng thì lãnh đạo tuyệt đối quân đội, chính quyền, tập trung một cách gay gắt và quy lại hạt nhân lãnh đạo là Tập Cận Bình.
Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua điều lệ đảng sửa đổi, trong đó nâng tư tưởng Tập Cận Bình ngang hàng dưới cựu lãnh tụ Mao Trạch Đông, người khai sinh ra nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tân Hoa Xã, nghị quyết Đại hội 19 đã đưa tư tưởng quân sự của Tập Cận Bình và quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với lực lượng vũ trang vào điều lệ đảng. Nghị quyết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, cũng như thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Từ bang California, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà phân tích tình hình chính trị Trung Quốc nhận định.
Tập Cận Bình, ông lên cái hàng gọi là được đưa cái tên ông vào điều lệ đảng, tức là những đối thủ của ông không thể thách thức ông được. Rõ ràng là ông dùng cái thời đại mới và nói rằng mang đặc tính Trung Quốc để mà ông đưa ông lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, tức là rõ ràng là tôn sùng lãnh tụ, là thần thánh quá lãnh tụ. Điều đó để củng cố cái độc tài cá nhân, nó chuyển từ độc tài cộng sản nó qua độc tài cá nhân trong một chế độ vẫn không bỏ được xã hội chủ nghĩa, là bây giờ bỏ xã hội chủ nghĩa là mất chính đáng tính, nhưng mà nó đã chuyển từ cái cộng sản nó qua cái độc tài cá nhân, tức là nó có tính mang cái hình thức phát xít.
Tư tưởng Tập Cận Bình là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Trong đó tập trung vào việc thực hiện 4 toàn diện, còn gọi là tứ toàn, để đạt mục tiêu tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, còn gọi là Trung Quốc mộng, bằng con đường đi đến hai mục tiêu trăm năm, còn gọi là Bách Niên mục tiêu, và xây dựng quân đội hùng mạnh trong khi không dung thứ hành động ly khai. Trong Trung Quốc mộng, ông Tập đạt hai mục tiêu là xây dựng một xã hội khá giả vừa phải vào năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa vào năm 2049, tức đúng dịp tròn 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời thông qua nguyên tắc 4 toàn diện, đó là xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Giáo sư tương lai phân tích mức độ nguy hiểm của sự bành trướng Trung Hoa theo tư tưởng Tập Cận Bình khi so sánh với tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Trung Hoa thời Đại Hán.
Ông ta trở thành hoàng đế mới của Trung Quốc và ông ta muốn cũng với cái chức danh ấy, ông ứng xử đối với thế giới. Ông ấy muốn làm cho Trung Quốc thống trị thế giới trở lại như là cái mong muốn của cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán xưa kia. Nhưng bằng con đường nào để phục hưng lại cái đất nước Trung Hoa vĩ đại? Thì nếu bằng con đường của Tập Cận Bình dùng đảng để trị nước thì sẽ là rất gay gắt, bởi vì nó quy vào vai trò của một cá nhân quyết định như thời Mao, càng là nguy hiểm cho thế giới và nguy hiểm cho những cái nước láng giềng châu Á. Nằm trong cái tư tưởng của Tập Cận Bình vẫn là cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán được hiện đại hóa.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox hôm 25 tháng 10, ngay sau khi ông Tập tái đắc cử chủ tịch nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Tập là một người hùng mạnh. Đến nay, một vài người có thể xưng ông ấy là vua của Trung Quốc, dù chỉ gọi ông là chủ tịch. Trong gần 100 năm lịch sử, Cộng sản Trung Hoa chỉ ghi tên hai vị lãnh tụ dưới vai trò lý thuyết gia là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Dưới tư tưởng Mao Trạch Đông được coi là chủ đạo từ năm 1945, trong khi lý luận Đặng Tiểu Bình được vận dụng khi Trung Quốc bắt đầu đổi mới kinh tế từ năm 1997. Trước kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mở ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, đấu đá nội bộ và lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc, giáo sư tương lai chia sẻ mối lo ngại.
Tập đoàn lãnh đạo Việt Nam là tính từ vòng hai cái đại hội 10, 11 và 12 vừa rồi thì những người cầm quyền đứng đầu đảng đã nằm loạn trong cái vòng tay của Bắc Kinh. Và đấy là một trong cái thảm họa lớn nhất của cái đất nước này, khiến cho Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết như xưa nữa, đang chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại chống đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá tranh giành quyền lợi và quyền lực không thiết tha gì với lịch dân tộc, với quyền lợi đất nước, và đảng đã trở thành một khổ tham nhũng trầm trọng khó có thể kiềm chế và kiểm soát được, vì bọn tham nhũng đều là những cán bộ đảng viên trung cao cấp của đảng.
Vì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị ràng buộc bởi 16 chữ vàng, sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận định rằng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam theo khuôn khổ của thập lục tự phương châm.
16 chữ vàng thì bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng rất là muốn bắt chước, nhưng mà cái khó là Việt Nam, cái vấn đề tư tưởng thì rất là nghèo nàn. Hồ Chí Minh nói rằng là những cái gì người ta muốn nói thì Mao Chủ tịch đã nói hết rồi, thì có nghĩa là tư tưởng của ông Hồ là tư tưởng của ông Mao. Và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư hiện giờ thì ông có ra cuốn sách trên 1.000 trang đó để chỉ là góp nhặt những cái bài viết, những cái lý tưởng cùng mặng về cái chủ nghĩa Mác, mà nó không có đưa ra được một cái vision, tức một diễn cảnh tương lai là cái con thuyền Việt Nam nó sẽ đi như thế nào. Chính ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư mà còn nói là đến hết thế kỷ này không biết là có tìm ra được cái chủ nghĩa xã hội hay không, thì điều đó ta thấy rằng là chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có tư tưởng, ngay ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng, mà Nguyễn Phú Trọng cũng không có tư tưởng. Thành ra do đó cái tư tưởng của Tập Cận Bình khi mà được đưa vào Điều lệ Đảng thì với cái tinh thần của 16 chữ vàng còn đó thì có lẽ là tư tưởng của bên phía Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng đó.
Ngoài ra, tiến sĩ Nguyên còn nhận định rằng Việt Nam sẽ khó có nhà lãnh đạo đương nhiệm nào có tư tưởng được đưa vào Điều lệ Đảng, do truyền thống lãnh đạo tập thể lâu nay, và nếu có xuất hiện cá nhân lãnh đạo nào nổi trội thì ngay lập tức sẽ bị loại trừ. các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam nên đa dạng hóa các mối quan hệ, không nên ngã vào lòng Trung Quốc và phải từ bỏ thế đu dây để không bị lao vào dòng xoáy bành trướng của Trung Quốc, một tư tưởng vừa được hơn 86 triệu đảng viên đúc kết và cụ thể hóa qua tư tưởng Tập Cận Bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của nhóm nhạc rock Imagine Dragons thì sẽ rất vui khi thấy họ trở thành gương mặt mới trong top 5 tuần này. Và với sự góp mặt của họ thì đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua chúng ta có hai nhóm nhạc rock cùng xuất hiện trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó chính là nhóm nhạc rock mà chúng ta vừa nói tới, Imagine Dragons, với bản hit mới nhất Thunder. Họ đã nhảy 3 bậc để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard lần đầu tiên với bản nhạc Technopop này. Ra mắt vào cuối tháng 4, Thunder đã trở thành bài hát được yêu thích nhất ở những nước Đông Âu như Latvia, Belarus và Czech, cũng như lọt vào top 10 của bảng xếp hạng nhiều nước Tây Âu như Ý, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Nhóm nhạc rock đến từ Las Vegas đã thống trị hạng mục Alternative Songs của Billboard với Thunder. Dù chỉ mới giành chiếc quán quân ở Úc, nhưng Thunder đã giúp Imagine Dragons giành được đĩa bạch kim hai lần ở xứ sở của những chú chuột túi kangaroo. Tương tự như vậy ở Canada, mặc dù chỉ lọt vào top 20, nhưng doanh thu của Imagine Dragons to Thunder đã đạt 160.000 bản, tương đương với hai lần đĩa bạch kim. Còn ở Ý, nhóm nhạc rock giành được đĩa bạch kim 3 lần với bản hit này. Trên vị trí số 4 là một nhóm nhạc rock khác của Mỹ, Portugal The Man. Họ chính là gương mặt mới của tuần trước và đã tiến lên một bậc với Fearless Steel. Nhưng trên các hạng mục dành cho nhạc rock, Fearless Steel lại rất được yêu thích. Với 17 tuần thống trị hạng mục Alternative Songs, bản nhạc funk rock này đã trở thành một trong những bản hit thống trị hạng mục này của Billboard lâu thứ 3 mọi thời đại. Ooh, cũng đang thống trị hạng mục Idol Alternative Songs dành cho dòng nhạc rock trong 11 tuần liên tiếp. Nhưng thành công của Portugal The Man đã vượt ra ngoài dòng nhạc rock khi bản hit này của họ thống lĩnh hai hạng mục của nhạc pop là Mainstream Top 40 và Idol Top 40. Với thành công này, Fearless Steel, một bài hát trong album Woodstock, đã trở thành bản nhạc rock thành công nhất trong 5 năm qua khi được khán giả của các dòng nhạc khác yêu thích. Tiếp tục đứng vững trên vị trí số 3 là bộ tam Logic, Alessia Cara và Khalid với 1800-273-8255. Tên bài hát chính là số điện thoại của đường dây nóng chống tự tử quốc gia. Bài hát này thuộc thể loại hip-hop với thông điệp chính trị là câu chuyện về một nam vị thành niên chống chọi với những cảm giác của một người đồng tính và những bất công trong xã hội đối với họ. Logic, người sáng tác và góp giọng trong bài hát này nói, anh hy vọng 1800-273-8255 sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về phòng chống tự tử. You stare at your reflection. 800-273-8255 được Logic, Kara và Khalid biểu diễn trên sân khấu của lễ trao giải MTV vừa qua. Sau màn trình diễn, Logic đã gửi đi thông điệp qua một đoạn phát biểu về cuộc chiến chống bất công trong xã hội. Rapper 27 tuổi đến từ Maryland nói, chúng ta phải chống lại bất công đối với mọi người, dù nam hay nữ hay trẻ em, dù sắc tộc hay màu da hay giới tính nào đi nữa. Chỉ 3 tuần sau khi ra mắt 1-800-273-8255, các cuộc gọi tới Trung tâm Phòng chống tự tử quốc gia đã tăng lên 30%. Cardi B tiếp tục đứng trên vị trí Á quân thêm một tuần nữa với Bodak Yellow, bản nhạc từng đưa cô lên vị trí thống trị của Billboard. Nữ rapper mới nổi danh từng là một vũ công thoát y ở New York. Cô vừa bước sang tuổi 25 vào tuần này. Mặc dù bận rộn với nhiều show diễn sau thành công của Bodak Yellow, Cardi B vẫn dành trọn một ngày để sum vầy cùng gia đình trong ngày sinh nhật của cô hôm Chủ nhật vừa qua. Cách đây 2 tuần, Cardi B đã phải rời vị trí cao nhất với Bodak Yellow, nhưng trước đó cô đã kịp thống trị bảng xếp hạng trong 3 tuần liên tiếp. Đây là một thành công không ngờ tới bởi đã không có một rapper nữ nào thống trị bảng xếp hạng trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ khi Lauryn Hill giành vị trí số 1 với Doo Wop That Thing. Nói với tạp chí Rolling Stone, Cardi B cho rằng giờ đây cô đã nổi tiếng và trở thành một người của công chúng. Và đây là tuần thứ 2 liên tiếp, Post Malone và 21 Savage thống trị bảng xếp hạng với Rockstar. Cặp đôi nghệ sĩ rapper lên chiếm vị trí cao nhất từ Cardi B vào tuần trước với bản nhạc nói về những trải nghiệm trong phong cách sống kiểu rock and roll qua những thú vui từ ma túy và tình dục. Rockstar cũng đang được yêu thích nhất trên hạng mục streaming song dành cho những bài hát được nghe tải nhiều nhất với 53 triệu lượt. When my homies pull up on your block, they make that tango grata ta ta. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Sự thành công của Post Malone và 21 Savage với bản nhạc hip hop trap Rockstar đã vượt ra ngoài sự mong đợi của mọi người. Ngay từ giây phút bản nhạc này được đưa lên Internet cách đây 5 tuần, nó đã ngay lập tức trở thành một bản hit. Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt trên Apple Music, Rockstar đã được nghe tải tới 25 triệu lượt và lập kỷ lục về lượng tải trực tuyến nhiều nhất trong tuần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Post Malone, rapper 22 tuổi người Texas, và 21 Savage, rapper 25 tuổi đến từ Atlanta, giành được ngôi vị quán quân trên Billboard trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cặp đôi này có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.